Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh thường xuyên là một việc các bà mẹ nên làm, theo dõi con yêu phát triển từng ngày để tạo điều kiện cho bé phát triển toàn diện. Và sau đây sẽ là những cách kiểm tra sức khỏe cho bé mà các bà mẹ nên quan tâm. Đầu tiên đó chính là kiểm tra phần đầu của trẻ. Đầu trẻ sơ sinh khi được sinh ra sẽ hơi bị mốp. Phần thớp của bé thường mềm, có rãnh nối thớp và có thể sẽ có vết bầm tím do các bác sĩ sử dụng kẹp để hỗ trợ trong cuộc sinh. Tuy nhiên, ngoài những dấu hiệu trên, nếu quan sát bé có nhiều vết bầm bất thường trên đầu thì hãy báo ngay cho bác sĩ. Thứ hai đó chính là kiểm tra tai và mắt. Khi bé mở mắt, nếu bé nhìn theo ánh sáng hoặc là chiều tay của mẹ đưa qua đưa lại là bình thường, kiểm tra phản xạ của mắt với ánh sáng. Nhưng nếu bé không mở mắt hoặc là mắt có dấu hiệu bất thường thì cần báo cho bác sĩ để xem lại xét nghiệm khác. Bé cũng sẽ có những phản ứng và âm thanh khi có tiếng động, chẳng hạn như là giật mình khi tiếng động xung quanh lớn. Thứ ba đó chính là kiểm tra miệng. Mẹ có thể rửa tay sạch và đưa ngón út của mình vào miệng của bé để kiểm tra phản xạ mút. Nếu bé nút mạnh là lưỡi và cơ miệng của bé hoàn toàn bình thường, mẹ lùa quanh qua lợi để kiểm tra xem bé có bị hở hàm ếch hay không. Thứ tư đó chính là kiểm tra nhịp tim. Nhịp tim của trẻ sơ sinh thường nhanh nhưng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bé cũng ngưng thở 5 giây rồi thở lại bình thường. Các mẹ quan sát bằng cách nghe nhịp tim thở của bé. Nếu thấy nhịp tim của bé hỗn loạn và ngực phập phồng thì cần báo ngay cho bác sĩ. Thứ năm đó chính là phổi. Nếu bé không có dấu hiệu thở rít, khó nhọc hay là khò khè thì phổi đang hoạt động tốt. Mẹ cần theo dõi nhịp thở của bé thường xuyên để kịp báo cho bác sĩ nếu có vấn đề bất thường xảy ra. Thứ sáu đó chính là kiểm tra da của bé. Da của trẻ sơ sinh thường có vết đỏ sau gáy. Phần da mông sẽ màu xanh và lạc dần theo thời gian. Khi mới sinh, da bé có thể đỏ hoặc là vân vân như hoa, sẽ bị tróc da. Đó là dấu hiệu bình thường. Nếu các mẹ quan sát thấy da của bé có màu vàng hay là tím tái bất thường thì nên đưa bé đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Trẻ sơ sinh đặc biệt rất nhạy cảm nên các mẹ cần lưu ý sử dụng tã làm sao cho bé không bị hâm, đồng thời sử dụng nước giặt cho trẻ em để không bị ảnh hưởng đến da của bé. Thứ tám đó chính là bàn tay và bàn chân. Các mẹ hãy kiểm tra các ngón tay ngón chân của bé, kiểm tra độ duỗi bàn tay và cẳng chân. Mẹ cũng kiểm tra phần khuỷu chân, cổ chân bé xem có bị tật co rút hay là khèo chân hay không. Nếu có dấu hiệu bất thường nào, cần phải có kiểm tra y tế xác định rõ. Thứ 9 đó chính là kiểm tra xương sống. Bé sơ sinh thường có xương sống thẳng và thường có một dấu lõm nhỏ ở phía dưới cùng cột sống. Nếu lõm này sâu thì có thể bé sẽ bị yếu cột sống, chân yếu, bàn chân lạnh và xanh. Mẹ có thể vuốt dọc lưng theo đường xương sống để kiểm tra. Cuối cùng đó chính là kiểm tra phản xạ. Chúng ta cần kiểm tra phản xạ bú, nắm tay, tay chân hoạt động. Nếu bé có đủ hết những phản xạ này, chứng tỏ sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định và mẹ có thể yên tâm. Kính thưa quý vị, những cách kiểm tra sức khỏe trên, các bậc phụ huynh cần nên biết để thực hiện thường xuyên, để có thể kịp thời báo cho bác sĩ khi có những dấu hiệu bất thường.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng được tái ngộ để hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài công lễ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong công lễ thiên nhiên có thuyết nhị nguyên chi phối đời sống của nhân loại và vạn vật trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống trên địa cầu này. Ví dụ, khi nói đến thời tiết thì có nóng, có lạnh, có mưa, có nắng. Hai, nói về thời gian thì có ngày, có đêm, có sáng, có chiều. Hoặc nói về đo lường thì có chiều cao, chiều thấp, chiều dài, chiều ngắn, có chặt, có rộng, vân vân. Còn nói về lý lẽ thì có đúng, có sai, có trúng, có trật, có thật, có giả. Nói về người thì có nam, có nữ, có trẻ có già, có khỏe mạnh có đau ốm, giàu nghèo khôn dại, có sanh có tử. Bởi vậy cho nên có những vần thơ nói lên rằng trong cuộc sống buồn vui là hai mặt, có khóc cười, có nhảy múa than van, sáng mưa dầm, chiều nắng lửa chan vang, tâm linh vốn bẩm sinh là thế. Đời người hễ có sanh thì có tử, tử sanh, sanh tử là công lệ của thiên nhiên, của đấng tạo hóa toàn năng. Trong phúc âm cửu ước, ông Gióp là một người được thánh kinh tuyên bố rằng vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông đã giảm giặc nói về thân phận con người rằng loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ, người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng không ở lâu dài. Sách Gióp đoạn 14 câu 1. Thư hào La Fontaine có làm bài thơ diễn tả tâm trạng của lão tiều phu và thằng chết như sau. Một người tiều phu cao tuổi ngồi bên khu rừng thở than cho số kiếp nghèo khó cơ cực đọa đày. Lão tiều phu muốn chết cho yên phận, bằng réo thằng chết đến để cắt mạng sống đi. Thành lình thằng chết hiện đến ngay, người tiều phu bối rối sợ hãi quá. Thằng chết hỏi: người muốn gì? Lão ta run rẩy khẳng đài thằng chết, đỡ hộ bó củi lên vai, rồi hấp tấp lọm khọm bước đi, dám chần chờ hoặc ngó lại đằng sau. Nhiều người trong chúng ta không được may mắn trong cuộc sống, không ăn nên làm ra được, khổ quá than trời gọi đất, muốn chết đi cho hết khổ. Nhưng có bao nhiêu người can đảm để liều chết? Cái khổ trong đời sống con người là một sự thật không ai chối cãi được. Phúc âm đã xác thực điều ấy. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống trắng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Sách Thi Thiên đoạn 90 câu 10. Cổ nhân Việt Nam chúng ta cũng đồng quan niệm với lời Chúa phán dạy: đài dương mái tóc bạc, sớm như tơ mà tối như sương. Đời người khắc thể phù du, sớm còn tối mất, công phu lỡ làm. Thưa quý vị và các bạn, chết là một sự thật cố nhiên, không một ai có thể trế tránh hoặc trì hoãn được. Sống trên đất nước Mỹ, không một người nào mà không biết câu tục ngữ: không có điều gì chắc chắn bằng cái chết và thuế má. Phúc âm đã truyền dạy rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu sự phán xét. Thánh Kinh Tân Ước sách Roma đoạn 6 câu 2 và Hebrew đoạn 9 câu 27. Văn nhân Phan Linh đã phát biểu ý kiến của mình như sau: người khiếm nhược thì sẽ chết, kẻ khốn khổ thì càng chết, người dũng cảm thì thách thức cái chết, còn người hiền từ thì đợi trong cái chết. Nhưng thưa quý vị và các bạn, rốt cuộc dầu sợ chết hay không sợ chết cũng phải chết, dầu cần chết hay không tới số cũng phải chết, dầu cho thách thức cái chết hay chờ đợi sự chết đến, cả thảy đều trải qua sự chết một lần, không một ai thoát khỏi được tử thần. Một trong những hoàng đế Trung Quốc trong một đêm dạo chơi trên tường thành với đoàn mỹ nữ và các quan cận thần để xem sự hưng thịnh của đất nước, Đột nhiên hoàng đế khóc lên, làm cho các quan đại thần bối rối sợ hãi. Hoàng đế than: đất nước hưng thịnh đến thế này mà tuổi tác trẫm nay đã cao, trẫm tiếc rằng trẫm không còn sống được bao lâu nữa để ngồi trên ngai vàng này. Ôi ước gì trẫm được sống mãi để cai trị thần dân muôn đời. Một cái trăm vị quan đại thần bật tiếng cười lớn khi nghe hoàng đế vừa nói dứt lời. Tiếng cười đủ lớn khiến cho nhà vua nghe liền nổi cơn giận, bèn hỏi: cớ sao nhà ngươi cười? Vị đại thần cung kính trình tấu rằng: muôn tao bệ hạ, nếu các vị tiên đế đều mong sống mãi trị vì ngôi báo thì ngai vàng này đâu có đến tới phiên của bệ hạ. Vâng, thưa quý vị, trong lẽ thiên nhiên tre tàn mang mọc, trong văn học của nước Nam ta có nói đến cái chết là sự tuyệt đối cho mọi người. Mồ con mã lớn, chỗ nam chỗ ba, chẳng quan thì dân, chẳng trẻ thì già, trước cũng người cả, giờ đã ra ma. Vâng, bất cứ từng lớp nào trong xã hội, quan dân, giàu nghèo, quyền thế hay tầm thường, đều cũng phải trải qua sự chết. Mồ con mã lớn, chỗ nam chỗ ba, chẳng quan thì dân, chẳng trẻ thì già, trước cũng là người cả, mà giờ đã ra ma. Trong phúc âm có truyền dạy, ở trong sách Truyền Đạo đoạn 9 câu 2 và câu 3 tôi xin đọc: này là việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên làm hiểu rõ ràng. Ta thấy người công bình và không ngoan luôn với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời, hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ, thải đều thuộc về cuộc tương lai. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay là người không dân, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thải đều đồng hưởng một số phận. Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng trốn trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết. Vâng, thưa quý vị, không ai có thể trốn tránh hay là chạy thoát được sự chết. Và một điểm nữa để cho chúng ta có thể suy nghĩ đến sự khác nhau giữa kẻ sống và người chết như thế nào. Trong sách Cổ Học Tinh Hoa có nói đến câu chuyện sống chết. Một hôm thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử: người chết còn có biết gì hay không biết gì nữa? Đức Khổng Tử nói rằng: ta mà nói hẳn rằng người chết có biết thì ta e sợ những con hiếu cháu thuận liền liều thân để chết theo cha mẹ ông bà. Ta mà nói hẳn rằng người chết không biết gì thì ta lại e những con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ ông bà mà không chôn cất. Nhà ngươi muốn biết người chết có biết hay không biết, hãy thong thả chờ đợi đến lúc chết khắc sẽ biết. Sự biết ấy tưởng cũng không muộn gì cho người lắm đâu. Thưa quý vị và các bạn, Đức Khổng Tử là một nhân vật mà được người Á Đông tôn lên như là bậc thánh hiền, dạy rất nhiều bài học về đạo nghĩa. Thế nhưng Đức Khổng Tử có thông thạo đến đâu đi nữa, về sự chết, Đức Khổng Tử cũng không thể nào trả lời một cách rõ ràng rằng người chết biết hay không biết. Tuy nhiên, chúng ta không có thất vọng, bởi vì có lời Chúa phán để chúng ta có thể tìm hiểu và khẳng định về điều đó. Trong sách Truyền Đạo của Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 9 câu 5 câu 6 có lời của Chúa phán dạy rằng kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi, sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét của họ thái đều bị tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có trí thức hay là sự khôn ngoan. Cảm ơn Chúa, qua lời của Ngài chúng ta biết rõ ràng tình trạng của người chết là không còn có một sự liên hệ nào trên đời này với người còn sống, để chúng ta không mắc mưu của ma quỷ lừa dối chúng ta đi vào trong con đường lạc mắt. Đối với người sống thì kẻ chết có phước hơn, vì người chết thật sự được nghỉ ngơi. Khổng Tử bảo Tử Công, người ta sống ở đời không nên viện lý do phải thờ vua, thờ cha mẹ, hay là vui với vợ con, du hí với bạn bè, hoặc lo việc nông tang mà nghỉ ngơi được. Tử Công ngạc nhiên lại hỏi, thế thì cả đời không lúc nào được nghỉ ngơi sao? Khổng Tử giải thích, có chứ, lúc nào nhìn thấy cái huyệt mã đào sẵn, trông thấy nấm mộ đắp chắc chắn, nó thấy người ta tiễn biệt, lúc ấy là thời gian nghỉ ngơi thật sự đó. Tự công thưa, như thế cái chết là cái hai đấy, người quân tử đến bây giờ mới được nghỉ ngơi, cái tiểu nhân đến bây giờ mới chịu minh. Cái chết thật là hai vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tư tưởng này rất là phù hợp với lại lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Khải Huyền đoạn thứ 14 câu thứ 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy từ dài, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Vâng, cảm tạ ơn Chúa, qua lời của Ngài chúng ta biết người chết thật sự nghỉ ngơi, và người đã chết trước rồi còn có phước hơn là những người còn sống, bởi vì chính những người còn sống phải đối diện với mọi sự việc có liên hệ trong cuộc đời của mình trên dương thế này. Còn người chết phước hạnh trong sự nghỉ ngơi. Có một điều này nữa, chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để tìm hiểu, người sống và kẻ chết thải đều có hy vọng trong Chúa không? Trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 15 câu 51 có dạy rằng, này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh chị em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thải đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng càng chót, vì càng sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không ai hư đất, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ chết trong Đức Chúa Giêsu cũng đến với Ngài. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh chị em hãy dùng lời ấy mà an ủi lẫn nhau. Tê-lô-si-ca thứ nhất đoạn 5 câu 13 đến câu thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa đã phán dạy: kẻ chết thân xác nằm yên nghỉ nơi bụi đất cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Ngài sẽ phục sinh, và lúc bấy giờ người chết sẽ được phục sinh và mặc lấy thân thể không hai hư nát để được Chúa hướng dẫn vào nước của Ngài. Lúc bấy giờ chúng ta mới ở cùng Chúa. Cho nên chúng ta biết chắc cái điều chúng ta tin, để chúng ta không có bị sự dụ dỗ của ma quỷ đưa chúng ta đi vào sự lầm lạc trong tình trạng của người chết. Và khi nào chúng ta mới ở cùng Chúa? Khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phục sinh kẻ chết được sống lại, là những người được cứu, và chúng ta là những người sống. Lúc bây giờ sẽ được Chúa biến hóa, và lúc bây giờ chúng ta mới ở cùng Chúa luôn luôn, chứ không phải sau khi chết là đi vào nước của Chúa. Đó là điều mà không đúng với lẽ thật của Chúa trong Thánh Kinh. Chúa phán rằng: chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai làm dữ thì sống lại để bị phán xét. Nhưng đối với những kẻ ở trong đấng Christ thì không còn sự đoán phạt. Sách Giăng đoạn 5 câu 28 và Roma đoạn 8 câu 8. Thưa quý vị và các bạn, lời Đức Chúa Giêsu phán: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Cầu xin cho quý vị đặt niềm tin trong Đức Chúa Giêsu Christ và theo lời phán dạy của Ngài, để chúng ta được đứng vững trong đức tin và được Chúa cứu trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.